Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày diễn từ khai mạc của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong phiên họp khoáng đại mùa thu năm 2018. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Hôm nay, lễ Thánh Andrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo, lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các Thánh Thiên Thần. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay sau khi tông đồ Phêrô tuyên xưng đức tin, Đức Giêsu đã tỏ lộ cho các môn đệ biết điều kiện để đi theo người là gì, từ đó mà biết lựa chọn thái độ sống thích hợp. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Cụm từ hằng ngày diễn tả một hành động kéo dài và liên tục, một sự tuân phục liên lỉ trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Vì thế, đi theo Đức Giêsu có thể là đón nhận một công việc nhàm chán, là chấp nhận thiệt thòi trong tương quan, là vui lòng ở một nơi khó khăn, nhưng đó lại là điều mà những ai đi theo Đức Giêsu phải thực hiện. Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Đi theo Đức Giêsu là chấp nhận chia sẻ thân phận với Thầy, nghĩa là cùng sống, cùng chết với Thầy, là chấp nhận sự ngược đãi của thế gian, như lời Đức Giêsu: trò không hơn Thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như Thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Đứng trước sự bất hại của thế gian, các môn đệ Đức Giêsu có hai lựa chọn: hoặc là chọn lợi ích trước mắt nhưng hậu quả không thể bù đắp được, hoặc là chọn lựa sự thua thiệt tạm thời nhưng lợi ích sẽ vĩnh cửu, như lời Đức Giêsu: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà lại đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam, tại chính quê hương chúng ta. Đoàn tử đạo thật đông đảo với nhiều quốc tịch, thành phần, nghề nghiệp và chịu phúc tử đạo ở nhiều thời điểm khác nhau. Nhưng điểm chung của các vị đó là việc chọn lựa trung thành với Thiên Chúa. Trung thành với Thiên Chúa là điều mà ngay từ những ngày đầu đón nhận tin mừng, các ngài đã quyết tâm chọn lựa. Sự chọn lựa của các ngài được thể hiện qua hành động, bước hay không bước qua thánh giá. Đây quả thật là một chọn lựa nghiêm chỉnh một chọn lựa đụng đến tương lai và sinh mạng của các ngài, một chọn lựa bày tỏ rõ thái độ của các ngài đối với Đức Giêsu, chọn Chúa hay chọn mình, chọn lợi ích trước mắt nhưng hậu quả không thể bù đắp được, hay chọn sự thua thiệt tạm thời nhưng lợi ích sẽ vĩnh cửu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta được mời gọi xem xét lại chọn lựa của bản thân mình. Chọn lựa này không phải chỉ làm một lần là xong, nhưng cần được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chúng ta đang chọn Chúa hay chọn chính chúng ta? Và nếu đã can đảm chọn Chúa, chúng ta đã làm gì để thể hiện sự chọn lựa ấy? Đứng trước những bất công, chúng ta có dám bênh vực hay sợ phiền hà mà im lặng? Đứng trước một trận bóng hay, một giấc ngủ ngon, một bộ phim bom tấn, một bữa tiệc thịnh soạn, với lời mời gọi đến với Chúa, chúng ta chọn điều gì? Đứng trước sự tấn công của các trào lưu xã hội trên các gia đình, chúng ta sẽ chọn lựa trở thành những chiến sĩ chấp nhận hy sinh, không ngại thương tích để bảo vệ hạnh phúc và phẩm giá cao quý của đời sống hôn nhân gia đình, hay sẽ buông bỏ tất cả theo dòng đời xô đẩy. Lạy Chúa, mỗi khi đứng trước những chọn lựa, những khó khăn, những thử thách, những gian nan, xin giúp chúng con đủ sức và can đảm thưa lên rằng, tôi chọn Giêsu. Amen.
Một đời còn theo Chúa, dù biết có trông gai, một đời còn bước đi, dù đời gặp những gian nguy, một đời còn theo Chúa, dù biết có lo toan những lúc hoang mang, những lúc lầm than, mà con vẫn một lòng bước đi theo Ngài. Con nay xin quyết theo Ngài, một đời con chung kia. Con xin theo bước chân Ngài, một đời con vững tin. Con xin vâng theo ý Ngài, một đời con thành tín. Con xin vâng theo ý Ngài, một đời con trung thành. Một đời con theo Chúa, dù biết có đau thương, đường dài bao khó khăn, trùng trùng đôi núi vây quanh, đường đời đi theo Chúa, biển thép gió phong ba, nắng cháy tâm can, có những vực sâu mà con vẫn một lòng bước đi theo Ngài. Con nay xin quyết theo Ngài, một đời con chung kia. Con xin theo bước chân Ngài, một đời con vững tin. Con xin vâng theo ý Ngài, một đời con thành tín. Con xin vâng theo ý Ngài, một đời con trung thành.
theo chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao đời sống chiêm niệm trong giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng và cảm ơn các đăng sĩ chiêm niệm trong giáo hội, đồng thời kêu gọi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo các đăng sĩ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các đăng sĩ nam nữ tham dự một cuộc hội thảo tại Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma hôm 21 tháng 11 vừa qua, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh và cũng là ngày cầu nguyện lần thứ 65 cho các đăng sĩ chiêm niệm. Hiện diện tại cuộc hội thảo, đặc biệt có 300 nữ đăng sĩ, quen gọi là nữ tu dòng kín, được phép của Đức Giáo Hoàng cho phép ra khỏi đan viện để tham dự biến cố này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao sự nâng đỡ mà các đăng sĩ dành cho những chi thể yếu hơn trong giáo hội để họ tiếp tục hành trình. Các đăng sĩ giống như những hải đăng chỉ cho những người bị lạc trong biển cả, thấy hải cảng cần tới, và giống như những ngọn đuốc soi sáng đêm đen chúng ta đang trải qua. Đức Thánh Cha nói, xin cảm ơn anh chị em chiêm niệm vì vai trò của anh chị em cho thế giới. Đó là nâng đỡ người yếu, là hải đăng, là đuốc sáng, là người lính canh. Xin cảm ơn vì anh chị em làm cho chúng tôi được phong phú với bao nhiêu hoa trái thánh thiện, từ bi và ơn thánh. Rồi Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các đan sĩ nghiêm túc quan tâm đến thách đố huấn luyện. Đây là một hành trình dần dần hấp thụ những tâm tình của Chúa Kitô đối với Chúa Cha. Vì thế, việc đào tạo kéo dài trọn đời và với tinh thần trách nhiệm, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng việc huấn luyện là một tiến trình chậm rãi, không nên vội vã. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha viết, cần ý thức tầm quan trọng của sự phân định và đồng hành về tu đức và ơn gọi của các ứng sinh, không bao giờ lo âu về con số và hiệu năng. Đồng thời, cũng cần huấn luyện các chị đào tạo và các chị em được kêu gọi đảm nhận trách vụ quyền bính. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, cần nhắm đến một sự huấn luyện thích ứng với những đòi hỏi của thời nay, một sự huấn luyện toàn diện, tương ứng với mỗi người và có sự đồng hành kỹ lưỡng. Một sự huấn luyện như thế sẽ nuôi dưỡng và bảo tồn lòng trung thành với tinh thần sáng tạo của anh chị em đối với đoàn sủng đã lãnh nhận. Tin giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc cử hành ngày giáo phận và bế mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam. Chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, giáo phận Xuân Lộc đã cử hành ngày giáo phận và thánh lễ bế mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam với sự tham dự của khoảng hơn 70.000 tín hữu từ khắp nơi trong giáo phận, trong đó có cả những anh chị em lương dân tôn giáo bạn. Vào lúc 16 giờ 15, thánh lễ bế mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse còn có Đức Cha Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân, Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, nguyên tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse đã suy tư về thái độ, tâm tình, chất chứa niềm vui hân hoan trong hai ý tưởng lớn và cũng là sự kiện hay trong một của ngày hôm nay. Bế mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam và ngày của giáo phận. Dựa vào các bài đọc phụng vụ lễ các thánh tử đạo Việt Nam, Đức Cha Giuse đã nói đến niềm vui và hân hoan khi nhớ về các thánh tử đạo, khi cử hành thánh lễ kính các ngài. Sự thù hằn, những cảm xúc giận dữ với những kẻ bách hại cha ông sẽ không có trong tâm hồn những người Kitô hữu, không có trong con cái của giáo phận Xuân Lộc. Cảm xúc vui mừng, hân hoan, hãnh diện và hạnh phúc cần phải được lớn lên. Tại sao vậy? Bởi vì cái chết của các vị tử đạo đã lặp lại cái chết của Đức Giêsu trên thập giá với một tình yêu và lòng tha thứ. Chính tình yêu ấy nơi các vị tử đạo đã đem lại hạnh phúc cho con cháu là chúng ta. Do đó, khi cử hành thánh lễ, tính các vị tử đạo Việt Nam chính là việc tôn vinh và ơn Thiên Chúa vì tình yêu của Thiên Chúa đã chảy vào con tim của cha ông, để rồi sẽ tiếp tục chảy vào trái tim của những ai sẵn sàng mở rộng đón nhận. Đức cha Giuse nhấn mạnh, khi chúng ta vui mừng, chúng ta cũng được mời gọi bắt chước Chúa Giêsu noi gương các thánh tử đạo để tiếp tục yêu thương tha thứ cho những ai bách hại mình. Kế đó, chia sẻ niềm vui của ngày giáo phận, Đức cha Giuse chia sẻ rằng chúng ta cũng sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt của mẹ Maria như lời thánh Bernadette kể rằng Đức mẹ cũng sẽ mỉm cười khi chúng ta dâng lên mẹ lời kinh kính mừng, và mẹ cũng sẽ ngước lên trời để tôn vinh Thiên Chúa cùng chúng ta khi chúng ta đọc kinh lạy tràng. Và như thế, tại nơi đây và hôm nay, khi rất nhiều người đến trung tâm Đức Mẹ núi Cúi mang theo nhiều nguyện xin hay những khó khăn đau khổ của bản thân và muốn cầu xin mẹ nhiều điều, Đức cha Giuse đoan chắc với mọi người rằng Đức mẹ đã lắng nghe tiếng kêu xin của chúng ta, dù không biết mẹ sẽ trả lời ra sao, nhưng chắc chắn mẹ sẽ ban cho chúng ta những gì là tốt nhất, vì mẹ biết mẹ thấy viễn tượng hành trình đi về nhà cha của chúng ta ra sao. Cuối thánh lễ, Đức cha Giuse đã công bố chương trình mục vụ giáo phận Xuân Lộc năm 2018-2019. Đức cha bảo đảm rằng, nếu mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, giáo họ và các hội dòng, các giới, các phong trào hội đoàn tông đồ trong giáo phận, nhờ sức mạnh phát nguồn từ cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, nỗ lực tìm cách thực hiện mỗi ngày những hành động của lòng thương xót đối với nhau, với những gia đình gặp khó khăn và với những anh chị em lương dân, thì hơi ấm tình yêu sẽ được lan tỏa trong các gia đình, cả những nơi băng giá, bao vẻ đẹp của sự thiện sẽ tỏa rạng trong môi trường, nơi xã hội, bao niềm vui, sức sống và hy vọng sẽ tràn ngập mọi tâm hồn. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha phụ tá Gioan đã thay mặt toàn thể con cái giáo phận dâng lời tri ân Đức cha Chánh Giuse, Đức cha Cố Đa Minh, Đức ông Vinh Sơn và tất cả mọi người hiện diện. Đức cha phụ tá cũng xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho công trình núi Cúi được tốt đẹp, cũng như cầu nguyện cho Đức cha Cố Đa Minh, Đức ông Vinh Sơn đang tiến hành xây dựng trung tâm hành hương núi Cúi này. Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha ủng hộ sáng kiến Venezia màu đỏ. Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ sáng kiến gọi là Venezia màu đỏ và cầu mong sáng kiến này làm cho mọi người quan tâm đến vấn đề trầm trọng là những kỳ thị mà các tín hữu Kitô đang phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới. Tối ngày 20 tháng 11 vừa qua, do sáng kiến của Tòa Thượng Phụ Venezia, thành phố nổi ở mạn Đông Bắc Italia, và Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, kênh lớn và nhiều nơi khác ở khu đầm Venezia và Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Sức Khỏe được chiếu đèn điện màu đỏ để nhắc nhớ số phận của hàng triệu Kitô hữu trên thế giới đang bị bách hại, đặc biệt là thân phận của bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo Pakistan 53 tuổi, bị kết án tử hình oan ức vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Và dù tòa án tối cao Pakistan đã truyền tha bổng bà Bibi, nhưng do áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan, chính phủ Pakistan không dám trả tự do cho bà để bà có thể tị nạn đi ra nước ngoài. Trong điện văn gửi Đức Thượng Phụ Francesco Moraglia ở Venezia, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết, Đức Thánh Cha tố giác sự kiện có những quốc gia áp đặt một tôn giáo duy nhất và có những nước có cuộc bách hại khốc liệt về văn hóa chống các môn đệ Chúa Giêsu. Vì thế, những sáng kiến như ở thành Venezia thu hút sự chú ý về những vi phạm tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người. Quyền này phải được công nhận vì nó phản ánh phẩm giá cao cả nhất của con người. Nhân biến cố Venezia màu đỏ, Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã chuyển đi một sứ điệp video ngắn thu từ Pakistan. Trong đó, con gái bà Asia Bibi là cô Aisham đã cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho mẹ của cô, đồng thời cũng cảm ơn các thẩm phán đã can đảm tuyên bố tha bổng cho mẹ cô. Tin Roma. Ngày cầu nguyện cho các nữ đan sĩ chiêm niệm. Như đã đưa tin, thứ Tư 21 tháng 11 vừa qua, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh cũng là ngày cầu nguyện cho các đan sĩ chiêm niệm. Ngày này được cử hành ở các nơi trên thế giới, và đặc biệt tại Roma có một hội nghị được tiến hành cùng ngày 21 tháng 11 tại Đại học Giáo hoàng Laterano về hai văn kiện mới của Tòa Thánh về đời chiêm tu. Trước tiên là Tông Hiến do Đức Thánh Cha Francisco ban hành với tựa đề Vultum Dei Querere, tìm kiếm nhan Thánh Chúa, và huấn thị Cor Orans, tâm hồn cầu nguyện, do Bộ các dòng tu công bố để áp dụng Tông Hiến của Đức Thánh Cha. Hai văn kiện này du nhập nhiều điều mới mẻ quan trọng trong đời sống chiêm niệm, nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống này đối với giáo hội và thế giới. Hội nghị tại Đại học Laterano về hai văn kiện vừa nói, do Văn phòng Toàn quốc Italia trợ giúp các nữ đan sĩ tổ chức để tổng hợp và nêu rõ những thách đố xuất phát từ hai văn kiện. Đức Thánh Cha đặc biệt cho phép khoảng 300 nữ đan sĩ từ Italia và nước ngoài đến tham dự hội nghị này, cũng có các đan sĩ đại diện đến từ Thụy Sĩ và Maroc. Hội nghị gồm có các bài thuyết trình, chứng từ vào ban sáng và những cuộc chia sẻ trong các nhóm nhỏ vào ban chiều. Trong số các thuyết trình viên có Đức Hồng Y Khao Pras Deavid, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và vị Tổng thư ký của Bộ là Đức Tổng giám mục Jose Caballo, Giáo sư Vincenzo Bunomo, Viện trưởng Đại học Laterano, nữ tu Ludovica Loconte, Viện mẫu đan viện Thánh Louis thuộc dòng Thánh Clara ở Bicelli, tỉnh Bari, và nữ tu Michela Agiolas, dòng Capucin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn 200 người đại diện toàn dân Albania. Đức Thánh Cha Francisco cầu chúc mọi người dân Albania và các tổ chức tại nước này tái dấn thân bênh vực một sự phát triển đích thực và quân bình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến chiều ngày 19 tháng 11 vừa qua dành cho phái đoàn 200 đại diện người dân Albania tại quốc nội cũng như nhiều nơi khác thuộc các tôn giáo khác nhau nhân dịp kỷ niệm 550 năm qua đời của vị anh hùng quốc gia, nguyên soái Giorgio Cassiota Skanderbeg. Nhân kỷ niệm này, chính phủ Albania đã tuyên bố năm nay là năm toàn quốc Skanderbeg. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao ảnh hưởng của ông Skanderbeg trong lịch sử và nền văn hóa Albania. Đức Thánh Cha nói, ông là con người anh dũng của một dân tộc hùng mạnh và quảng đại, đã can đảm bảo vệ các giá trị tinh thần và danh xưng Kitô đến độ được gọi là lực sĩ của Chúa Kitô. Qua những cử chỉ của ông đã hình thành căn tính văn hóa Albania trở thành biểu tượng được mọi người đón nhận về sự gắn bó và đoàn kết quốc gia. Ông tượng trưng về các giá trị về lòng trung tín quyết liệt đối với những cam kết đã đưa ra. Và Đức Thánh Cha nói rằng, tôi nồng nhiệt cầu mong năm kỷ niệm này không phải chỉ giới hạn vào việc cử hành vinh dự của quá khứ, nhưng cũng là cơ hội thuận lợi để mọi người dân Albania, các tổ chức và mọi công dân tái dấn thân để đạt tới một sự phát triển chân thực và quân bình. Làm sao để các thế hệ trẻ không bị thúc đẩy phải xuất cư ra nước ngoài, làm suy yếu đất nước vì thiếu những sức mạnh và tài năng tối quan trọng cho sự tăng trưởng về nhân bản và dân sự. Được biết, Albania hiện nay chỉ có gần 2.900.000 dân cư, trong đó hơn 38% theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chiếm hơn 35% trong số này, 16,8% là tín hữu Công giáo, 16,1% theo chính thống. Số người không tôn giáo và vô thần là 25,6%.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Thiện Hải xin gửi đến quý vị và các bạn diễn từ khai mạc của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong phiên họp khoáng đại mùa thu năm 2018.
Dưới đây là toàn văn diễn từ của Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, trước các giám mục tại buổi khai mạc phiên khoáng đại diễn ra tại Baltimore ngày 12 tháng 11 năm 2018. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ bắt đầu diễn văn như sau. Thánh Augustino đã viết, để sự yếu đuối của con người chúng ta có thể nên mạnh mẽ, sức mạnh của Thiên Chúa đã trở nên yếu đuối nơi hài nhi Giê-xu. Các anh em thân mến của tôi, dưới ánh sáng của tin tức sáng nay, bài diễn từ của tôi đã thay đổi về bản chất. Chúng ta vẫn cam kết theo đuổi chương trình cụ thể về trách nhiệm giải trình lớn hơn mà chúng ta sẽ thảo luận trong những ngày này. Các cuộc trao đổi sẽ diễn ra. Việc bỏ phiếu sẽ không diễn ra trong tuần này, nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị để tiến lên phía trước. Giờ đây, xin cho phép tôi nói vài lời trực tiếp với những nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Những nơi tôi đã vô tâm hay không nhạy bén trước nhu cầu của anh chị em, bất cứ nơi nào tôi đã thất bại, tôi hối tiếc một cách sâu xa. Lệnh của Chúa và là đấng cứu độ của chúng ta thật rõ ràng. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là, phải tỉnh thức. Trong sự yếu đuối của chúng tôi đã say ngủ. Giờ đây, chúng tôi khiêm tốn cầu xin sức mạnh của Thiên Chúa, ban cho ơn biết cảnh giác ở phía trước. Thánh Augustino cũng cảnh báo rằng, có hai thái cực chúng ta có thể rơi vào, đó là tuyệt vọng hoặc giả định. Chúng tôi và các tín hữu có thể rơi vào tuyệt vọng khi tin rằng không có hy vọng cho giáo hội hay không thể có những thay đổi tốt đẹp trong giáo hội. Chúng tôi cũng có thể tin rằng không có hy vọng chữa lành những tội lỗi này. Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng có một điều được gọi là đức tin tín thác. Và điều đó dẫn chúng ta đi trên hành trình hiện tại của mình. Đức tin tín thác này mang đến cho chúng ta những căn cội cho một ký ức sống động. Người dân của chúng ta cần ký ức sống động này của hy vọng. Chúng ta cũng phải nhớ đến một thái cực khác, đó là sự giả định. Chúng ta có thể bị quyến rũ vào một thái độ vô vi, không làm gì hết. Khi giả định rằng chuyện này rồi cũng qua đi, mọi sự sẽ trở lại bình thường. Một số người nói chuyện này hoàn toàn chỉ là một cuộc khủng hoảng trong quá khứ. Không phải như thế đâu. Chúng ta không bao giờ lại một lần nữa biến những người bị lạm dụng tính dục trở thành những nạn nhân bằng cách buộc họ chữa lành theo thời gian biểu của chúng ta. Đúng là hầu hết những trường hợp lạm dụng tính dục đã diễn ra hàng mấy thập niên trước, nhưng nỗi đau vẫn tiếp diễn hàng ngày. Số lượng những cáo buộc mới ngày nay là một phần rất nhỏ so với trong quá khứ. Nhưng Chúa Giê-xu đặt ra một câu hỏi, người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Công tâm mà nói, chúng ta phải tìm kiếm mọi con cái Thiên Chúa, những người mà sự hồn nhiên của họ đã bị cướp mất bởi một kẻ săn mồi khốn nạn bất cứ vào thời nào, cách đây nhiều thập kỷ hoặc ngày nay. Sự chữa lành có thể xảy đến nếu như có sự tha thứ. Có biết bao những kẻ biết rõ mình đã phạm tội với anh chị em của mình, nhưng lại không sẵn sàng nói, xin tha thứ cho tôi. Chúng ta không chỉ phải sẵn lòng làm điều này mà thôi, nhưng còn phải sẵn sàng và thiết tha mưu cầu sự tha thứ. với những người bị lạm dụng tính dục mà tôi đã làm anh chị em thất vọng, xin hãy tha thứ cho tôi. Đối với những người đã mất niềm tin vào giáo hội, xin hãy tha thứ cho chúng tôi vì những thất bại của chúng tôi. Việc chống lại tội ác tấn công tính dục trong giáo hội sẽ đòi hỏi tất cả các nguồn lực tâm linh và thể chất của chúng ta. Chúng ta phải đến gần Chúa Kitô trong mọi nỗi phiền muộn, sỉ nhục và day dứt trong lòng, để nghe rõ hơn tiếng nói của Ngài và phân định đâu là thánh ý Thiên Chúa. Chỉ sau khi lắng nghe Ngài, chúng ta mới có thể thực hiện những thay đổi cần thiết, những thay đổi mà dân Chúa đòi hỏi một cách chính đáng. Công việc của chúng ta phải tôn vinh những hoạt động liên tục của rất nhiều người trên khắp đất nước này nhằm bảo vệ trẻ em và những người khác khỏi nỗi lo sợ bị xâm hại. Hàng chục ngàn người, bao gồm cả các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đang làm việc hoặc đang tình nguyện làm việc trong các thừa tác vụ công giáo, sẵn lòng theo học các khóa về môi trường an toàn và sẵn sàng chịu trải qua các kiểm tra về lý lịch. Hàng trăm cha mẹ, nhân viên xã hội, những người thực thi pháp luật và các chuyên viên khác đang phục vụ trong các ủy ban tái xét nhằm bảo đảm việc xem xét công bằng tất cả các cáo buộc. Các điều phối viên hỗ trợ của nạn nhân đang sẵn sàng trong mọi giáo phận để hỗ trợ những người bị lạm dụng. Và kể từ năm 2002, các linh mục của chúng ta và những người khác đang phục vụ giáo hội dưới một chính sách không khoan dung sau khi cáo buộc lạm dụng trẻ em được thừa nhận hoặc chứng minh. Thưa các giám mục anh em, miễn trừ bản thân chúng ta khỏi những tiêu chuẩn cao về trách nhiệm giải trình này là không thể chấp nhận được và không thể được. Trái lại, chúng ta trong tư cách là những người kế vị các thánh tông đồ phải giữ mình theo những tiêu chuẩn cao nhất có thể được. Làm bất cứ điều gì ít hơn như thế là xúc phạm đến những ai đang hoạt động để bảo vệ và chữa lành tai ương lạm dụng tính dục. Tuy nhiên, trước các sự kiện được công bố rõ ràng trong năm nay, chúng ta phải mở rộng hiểu biết của chúng ta về sự phòng ngừa và cảnh giác. Những hành vi sai trái tình dục phải được đối phó một cách mạnh mẽ hơn trong các giáo phận của chúng ta và trong các chính sách của chúng ta. Ý thức về công lý được xây dựng trên bản năng đức tin chân chính của con người khiến chúng ta phải chịu trách nhiệm. Giáo hội được Chúa Giêsu Kitô thành lập là một giáo hội hy vọng và sống động. Các giám mục anh em thân yêu của tôi, chúng ta phải đề phòng sao cho hành vi của chúng ta không dẫn dắt người nào rời xa Chúa. Liệu chúng ta sẽ được nhớ đến như những người bảo vệ cho những người bị ngược đãi, hay cho những kẻ ngược đãi sẽ được xác định bởi hành động của chúng ta bắt đầu từ tuần này? Hôm nay chúng ta hãy đến gần Chúa Kitô, hy sinh cho Ngài những tham vọng riêng của chúng ta và khiêm nhường trao phó trọn vẹn chúng ta cho những gì Ngài đòi buộc chúng ta trong tình yêu và công lý. Giáo hội đã và sẽ luôn luôn là nhiệm thể của Chúa Kitô, là giáo hội của Ngài. Ngài chỉ yêu cầu chúng ta phục vụ tốt nhất có thể, và khi chúng ta thất bại, chúng ta hãy cúi đầu nhận lỗi trước Đức Thánh Cha và trước nhau, trong tinh thần sửa lỗi huynh đệ. Tôi đã trích dẫn lời Thánh Augustino vào đầu diễn từ này. Ngài cũng viết, bất cứ nơi nào một người sa ngã, ở nơi đó, người ấy phải tìm được sự nâng đỡ để có thể đứng dậy. Thưa anh em, chúng ta đã vấp ngã vào một yếu đuối lớn lao, chúng ta cần phải cầu nguyện và hành động ngay bây giờ ở nơi này để bắt đầu vươn lên một sự liêm chính mới. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, để chúng ta, những người yếu đuối, được trở nên mạnh mẽ, Chúa Kitô đã trở nên yếu đuối. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Nhờ ân sủng và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô, cầu xin cho chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ, không phải để an ủi chính mình, nhưng để phục vụ tốt hơn anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy là một gương mẫu về cách một tội nhân khiêm tốn quỳ trước mặt Chúa để có thể nhận được lòng thương xót của người. Như thế, chúng ta mới có thể bắt đầu thanh tẩy và chữa lành các vết thương trên nhiệm thể Chúa Kitô. Xin Chúa ban phước lành cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn diễn từ khai mạc của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong phiên họp khoáng đại mùa thu năm 2018 của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và băng đen từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài đau khổ, hôm nay chúng ta nói về đau khổ là dụng cụ giúp con người thay đổi tâm hồn.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và băng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Tổng thống Hoa Kỳ ông John Kennedy bị ám sát bởi một viên đạn từ trên cao bắn tử thương. Bà Rose Kennedy, thân mẫu của tử nhân, đã thốt lên từ tâm can đau khổ tan nát. Biết đâu, nếu con tôi còn sống thêm nữa, John sẽ phạm tội làm đau lòng Thiên Chúa hơn. Những lời đầy dũng cảm của bà Rose Kennedy phản ánh một tâm hồn có lòng tin vững mạnh. Đau khổ đã không làm cho bà trở nên cay đắng với chính mình, với thù địch hoặc với Thiên Chúa, nhưng đã giúp bà đi sâu vào thực tại và nhận ra sự thật với cặp mắt trong sáng và với tâm hồn chân thành khiêm tốn. Các bạn thân mến, thật vậy, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa Kitô vừa là thái độ nội tâm, vừa là cách sống đúng theo niềm tin, đồng thời cũng nhờ đức tin, chúng ta mới có thể đi sâu hơn vào thực tại và ý nghĩa của đau khổ. Kinh nghiệm cho thấy rằng, một người bị kích động trong cơn cuồng loạn, phương pháp hữu hiệu hơn cả giúp họ thức tỉnh là một cái tát vào mặt. Chính qua sự tiếp xúc trực tiếp với sự đau đớn, người ấy sẽ bừng tỉnh và trở về với thực tại của mình. Cũng một cách tương tự về mặt tâm linh, những đau khổ thể xác và tinh thần là những động lực thức tỉnh mạnh giúp ta cởi bỏ những hình thức giả vờ, những mặt nạ bên ngoài, những vai kịch đóng tạm thời để cho con người thật của chúng ta được lộ diện. Các nhà tâm lý học nhận định rằng, nguyên do thất bại trong những liên hệ giữa người với người và nhất là trong đời sống gia đình là vì thiếu sự thật, là vì người ta quen đóng những vai kịch hơn là thực sự hành động với con người thật của mình. Chúng ta có thể hành động theo những vai trò sẵn có trong tâm trí, có thể vì nghĩ mình là người giỏi, người vui tính, người biết xã giao, người đạo đức, v.v. Những hình ảnh đó được ví như những hàng rậu vô hình dựng lên chung quanh chúng ta để rào kín con người thật của mình, che đậy khỏi con mắt nhìn sang của người khác. Bên ngoài có thể tỏ ra san sẻ giúp đỡ mọi người, nhưng trong thâm tâm có thể lại đang mong chờ được người khác giúp đỡ. Bên ngoài có thể luôn tươi cười, không bao giờ dám tức giận, nhưng có lẽ là để che đậy mối lo sợ bị người khác chê trách, từ bỏ hoặc để được lòng mọi người. Trong cách hành động giả vờ như thế, những thất bại, những đau khổ không thể tránh khỏi sẽ trở nên như con dao hai lưỡi. Một mặt đau khổ đòi hỏi ta trở về với thực tại và nhìn nhận con người thực của mình. Nếu chúng ta có can đảm đối diện với đau khổ và không tránh né đau khổ, chúng ta sẽ khám phá ra con người thật của mình và hành động của chúng ta cũng trở nên chân thực hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể trốn chạy hoặc che đậy con người thật bằng những phương thuốc an thần, giả vờ như không cảm thấy đau khổ nữa, hoặc phủi tay đổ trách nhiệm đó lên người khác. Làm như thế, tức là để cho đau khổ đâm vào mình, làm cho mình càng trở nên cay đắng hơn. Vấn đề tùy thuộc vào thái độ tích cực hay tiêu cực của mỗi người đứng trước đau khổ. Đau khổ còn có thể dẫn đưa chúng ta tới một thực tại khác nữa, đó là dấu chỉ nhắc nhở sự mau qua của đời sống người. Không sống mãi ở trên trần gian này, nhưng tất cả đều đang đi trên con đường lữ hành tiến về đích điểm của đời mình, của sự viên mãn mà mắt con người chưa bao giờ nhìn thấy, tai chưa bao giờ nghe và trí khôn cũng không thể nào tưởng tượng được. Cho dù chúng ta có muốn dừng lại lâu hơn trong những thỏa mãn vui sướng, cho dù có muốn kim đồng hồ quay ngược lại hay ngừng di động, cho dù không muốn xé trang giấy lịch hàng ngày đi nữa, thời giờ vẫn đi qua và mỗi giây phút là một bước tiến gần tới sự chết hơn. Tất cả mọi hình thức đau khổ trong cuộc sống chính là sự nhắc nhở liên tục về cùng đích của đời sống con người. Sau 30 năm gục lặn trong trụy lạc tội lỗi, 30 năm tự lừa dối chính mình, Thánh Augustino đã phải ân hận thốt lên rằng: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa và tâm trí con sẽ mãi mãi thao thức rạo rực cho tới khi được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Lạy Chúa, quá trễ, thật quá trễ. Bây giờ con mới nhận biết Chúa và yêu mến Chúa. Bao lâu còn bơi lặn trong khoái lạc phù vân, bấy lâu Augustino vẫn như người trong cơn mơ. Đau khổ đã làm cho ngài thức tỉnh, khác nào như người say mềm đi loạn choạng, đập đầu vào tường và giật mình tỉnh dậy. Chính trong đau khổ khắc khoải của sự trống rỗng, Augustino đã khám phá ra Chúa là sự cần thiết cho đời ông, là đấng mà ông đã nhiều năm tìm mọi cách gạt bỏ ra một bên. Đau khổ còn là dụng cụ hữu hiệu đâm thủng và xé tan bong bóng của mọi thứ ảo ảnh lừa dối để đối diện với sự thật và với con người thật của chính mình. Dĩ nhiên, nó chỉ là dụng cụ hữu hiệu cho những ai biết sẵn sàng đón nhận đau khổ, không trốn chạy, không tránh né đau khổ mà thôi. Thử hỏi, nhưng thế gian có quan niệm gì về đau khổ? Chỉ cần nhìn vào các phương tiện truyền thông xã hội để đọc thấy triết lý của xã hội hưởng thụ là gì. Nó thúc đẩy con người đi tìm hưởng thụ tới mức tối đa và tránh né đau khổ bao nhiêu có thể được. Nó hứa hẹn và tìm mọi cách xa tránh đau khổ. Sống vui thỏa, ăn chơi thỏa thuê hôm nay đi, ngày mai chết là hết. Nói cho thật, là con người ai lại không muốn được hạnh phúc và vui sống? Nhưng vấn đề là tìm đâu ra hạnh phúc lâu bền, làm thế nào để tìm được hạnh phúc bất diệt? Có những cha mẹ phụ huynh cho rằng họ chỉ thành công trong thiên chức làm cha mẹ nếu con cái họ được hạnh phúc. Họ nuông chiều con cái với mọi nhu cầu vật chất, tiền bạc để chỉ mong đem lại hạnh phúc cho con. nhưng họ lại quên chỉ dạy và can đảm dẫn dắt con cái trên con đường dẫn tới hạnh phúc chân thật qua sự bền tâm chịu khó và bình thản chấp nhận đau khổ. Hậu quả hiển nhiên tai hại nhất của đường lối giáo dục nuông chiều như vậy là những đứa con bất hạnh tại các quốc gia giàu có. Vì đã quen với lối sống hưởng thụ ích kỷ, cho nên khi gặp khó khăn thử thách, đầu tiên là chúng nản lòng, thất vọng, bỏ cuộc và chỉ muốn tìm cách kết liễu đời mình. Nhưng đối với những người có lòng tin, những người muốn trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu, thì đau khổ là một thách đố đổi mới, là lời mời gọi hoán cải, là bàn đạp để thăng tiến, là thầy dạy khôn ngoan. Trong phúc âm, khi hai môn đệ Gioan và Gia-cô-bê đến xin Chúa Giê-xu hai ghế vinh dự trong nước Ngài, Chúa Giê-xu đã không ngần ngại ra điều kiện cho họ. Các ngươi không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén thầy uống không? Chúa Giê-xu vẫn còn tiếp tục lặp lại câu hỏi đó với con người qua mọi thời đại. Ngài tiếp tục mời gọi mỗi người đặt tin tưởng nơi Ngài và chấp nhận thách đố của thập giá, của đau khổ. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không thể làm môn đệ Thầy được. Theo gót chân Thầy Chí Thánh, tông đồ Phao-lô trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn, nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Trong thư gửi cho các tín hữu thành Roma, Ngài đã mạnh dạn tuyên bố với niềm xác tín rằng: "Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta." Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Đến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Hai lần khác Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia. Quý bạn kính giả thân mến, sau khi Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng chị em họ với nhau là Lucia, Francisco và Jacinta từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 năm 1917, hai trẻ Francisco và Jacinta đã qua đời sớm. Francisco qua đời năm 1919 vì bệnh dịch cúm Tây Ban Nha tại Azusfeld, và Jacinta qua đời năm sau đó, 1920, tại nhà thương Estefania ở Lisboa vì bệnh lạnh, sưng phổi và có mủ trong phổi. Còn chị Lucia thì đi học nội trú tại Oporto năm 1921 và gia nhập dòng các nữ tu Dorotea năm 1925. Việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima đã có ngay từ khi Đức Mẹ hiện ra. Năm 1919, tín hữu xây một nhà nguyện nhỏ ngay chỗ Đức Mẹ hiện ra. Thực ra ban đầu cha xứ Fatima cũng như linh mục trưởng và đức thượng phụ Lisboa tỏ ra do dự và dè dặt đối với biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng, như thói quen truyền thống của giáo hội đối với các trường hợp như thế. Nhưng vào tháng 8 năm 1920, khi Leiria có giám mục mới là đức cha José Alves Correa da Silva, từ lập trường dè dặt, đức tân giám mục thẳng thắn cởi mở, ủng hộ và thăng tiến các cuộc hành hương bình dân tới Fatima và cho phép cử hành các lễ nghi phụng vụ. Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà nguyện Đức Mẹ ngày 13 tháng 10 năm 1921. Tuy nhiên, các chính quyền dân sự bài giáo sĩ và theo tam điểm gia tăng các bách hại chống lại lòng tôn sùng Đức Mẹ Mân Côi. Đêm ngày mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 3 năm 1922, nhà nguyện nhỏ bị đặt chất nổ. Vụ khủng bố phá hoại nhà nguyện kính Đức Mẹ đã khiến cho dân chúng phản đối mạnh mẽ. Năm 1922, Đức Giám mục Lê Iria cho thành lập Ủy ban Điều tra. Ủy ban đã kết thúc việc điều tra các vụ hiện ra vào tháng 4 năm 1930. Tiếp đến, Đức cha José Alves Correa da Silva công bố thư mục tử khẳng định rằng, thứ nhất, các thị kiến của các trẻ mục đồng là đáng tin, và thứ hai, được phép chính thức tôn sùng Đức Trinh Nữ Fatima. Thế rồi sau đó, toàn hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã đưa ra các chứng cớ thuyết phục nhất, chứng minh cho sự xác thực siêu nhiên của các sự kiện. Cũng trong thời gian này, Đức cha da Silva cảm thấy cần phải mua đất để đền thánh kính Đức Mẹ trong tương lai được tự do và độc lập. Ngày 13 tháng 5 năm 1928, công việc xây cất vương cung thánh đường Fatima bắt đầu và hoàn thành năm 1951 với hành lang cột trang hoàng và quảng trường rộng mênh mông có sức chứa được 1 triệu người. Fatima đã có các thời điểm quan trọng mạnh mẽ của mình. Năm 1931, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã thánh hiến đất nước cho Đức Mẹ. Tuy nhiên, để đầy đủ hơn, chúng ta phải kể thêm 2 lần Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia sau khi Francisco và Jacinta qua đời, được 6 và 7 năm. Ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Lucia nơi phòng của chị trong tu viện dòng Dorotea tại Pontevedra bên Tây Ban Nha, có Chúa Hài Nhi bên cạnh trên một đám mây sáng và trong tay cầm trái tim có vòng gai. Chúa Hài Nhi nói với chị, con hãy thương xót trái tim mẹ chí thánh của con, phủ đầy gai mà loài người vô ơn trong mọi lúc đã làm cho đau đớn, mà không có ai làm một cử chỉ đền bù để gỡ chúng đi. Đức Mẹ nói thêm với chị, con gái, hãy nhìn trái tim mẹ bị gai cuốn mà loài người vô ơn đã cắm sâu mọi lúc với các lời phạm thượng và các vô ơn. Ít nhất con hãy xem và yên ủi mẹ, và hãy nói với tất cả mọi người rằng, trong 5 tháng liên tiếp, vào ngày thứ 7 đầu tháng, họ hãy xưng tội với ý hướng đền bù các xúc phạm tới trái tim vô nhiễm. Họ hãy rước lễ với cùng ý hướng ấy, luôn luôn trong ngày thứ 7 đầu tháng. Họ hãy lần hạt mân côi, ít nhất là 1 phần, cùng với ý hướng ấy, và đồng hành với mẹ trong vòng 15 phút bằng cách suy gẫm 15 mầu nhiệm mân côi với mục đích dâng cho mẹ sự đền bù. Mẹ hứa trợ giúp họ với tất cả các ơn cần thiết cho việc cứu rỗi linh hồn họ trong giờ chết. Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Hài Đồng lại hiện ra với chị Lucia tại Pontevedra và nhấn mạnh với chị việc phổ biến lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Thiên Chúa và năm thứ 7 đầu tháng kính mẹ. Chị Lucia tiếp tục có các kinh nghiệm thần bí và nhận được các sứ điệp nội tâm trong các năm tiếp theo. Ngày 17 tháng 12 năm 1927, trong nhà các nữ tu Dorotea ở Tuy, Chúa cho chị nghe thấy ý muốn của Ngài là viết lại những gì mà cha giải tội và Đức Giám mục xin chị, và rồi năm 1941, viết ra 2 phần trong 3 phần của Bí mật, tháng 7, Thị kiến hỏa ngục, lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm, đệ nhị thế chiến, việc dự đoán các tai ương xảy ra cho nhân loại, việc phản bội đức tin Kitô từ phía nước Nga hoàn toàn theo chế độ chuyên chế và vô thần. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã chuyển tới 3 mục đồng 1 sứ điệp được định nghĩa là phần 2 của sứ điệp Fatima mà chị Lucia sẽ được phép viết ra. Nếu chúng làm điều ta sẽ nói với các con, sẽ có nhiều linh hồn được cứu thoát và sẽ có hòa bình, chiến tranh sẽ kết thúc. Nhưng nếu chúng không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, thì dưới triều đại Đức Pio XI sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác tệ hại hơn. Để ngăn chặn nó, ta sẽ đến xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm ta và rước lễ phạt tạ trong các thứ 7 đầu tháng. Nếu chúng nhận các lời xin của ta, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ khiến cho các lầm lạc của nó lan tràn trên thế giới bằng cách thăng tiến các chiến tranh và bách hại chống giáo hội. Những người tốt lành sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Sau cùng trái tim vô nhiễm ta sẽ chiến thắng, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho ta, và nước Nga sẽ hoán cải và thế giới sẽ có một giai đoạn hòa bình. Thật thế, ngày 13 tháng 6 năm 1929, khi chị Lucia đang cầu nguyện ở Tuy, Đức Mẹ nói với chị, đã đến lúc trong đó Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha cùng với tất cả các giám mục trên thế giới tiến hành việc thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm ta, bằng cách hứa cứu nó qua cách thế này. Tên nước Nga chỉ xuất hiện trong phần 3 và phần 4 hồi ký của chị Lucia. Trái lại, sau việc mạc khải ngày 13 tháng 6 năm 1929, nước Nga thường xuyên được nói đến trong các thư của chị. Từ năm 1929, chị Lucia đã cho các linh mục giải tội của chị và Đức Giám mục Leiria biết rằng Đức Mẹ nhắc là đã tới lúc lo liệu thánh hiến nước Nga cho trái tim mẹ. Nhưng các thư của chị đã bị các vị hữu trách chuyên môn chú ý nghiên cứu và lời xin của chị đã không tới được với Đức Pio XI. Năm 1937, Đức Giám mục Leiria chuyển tới Đức Thánh Cha lời xin của chị Lucia. Theo một mạc khải từ trời, Thiên Chúa nhân lành hứa chấm dứt bách hại tại Nga, nếu Đức Thánh Cha cũng xin tất cả các giám mục của thế giới công giáo làm một cử chỉ đền tội công khai và thánh hiến nước Nga cho hai trái tim rất thánh của Chúa Giêsu và mẹ Maria, và chấp thuận lời xin thực hành việc phạt tạ của năm thứ bảy. Vào tháng 6 năm 1938, trong dịp kết thúc tuần tĩnh tâm năm, các giám mục Bồ Đào Nha cũng tái thánh hiến Bồ Đào Nha cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria và đã cứu đất nước khỏi hiểm nguy cộng sản. Các vị gửi thư tha thiết xin Đức Pio XI hạ cố thánh hiến thế giới cho trái tim cực sạch Đức Mẹ để thế giới được tự do khỏi biết bao nguy hiểm tư bề và hòa bình nước Chúa Kitô hiển trị. Vào tháng 10 năm 1940, chị Lucia nhận được lệnh trực tiếp viết thư cho Đức Pio XII. Lá thư chính do chị viết đề ngày 24 tháng 10 năm 1940. Thư được Đức Giám mục Leiria sửa lại giọng văn nhưng giữ nguyên nội dung đề ngày 2 tháng 12 năm 1940. Các đoạn chính của thư viết, trong nhiều thông truyền nội tâm khác nhau, Chúa chúng ta đã không ngừng nhấn mạnh trên lời xin đó bằng cách hứa sau cùng là nếu Đức Thánh Cha chiếu cố thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, đặc biệt là nước Nga, và ra lệnh cho tất cả các giám mục toàn thế giới cùng làm như vậy, thì Chúa sẽ thu ngắn các ngày khốn khổ mà Ngài đã quyết định đánh phạt các quốc gia vì các tội phạm của chúng qua chiến tranh, đói kém và các bách hại khác nhau chống lại Hội Thánh và Đức Thánh Cha. Thư viết tiếp, tâu Đức Thánh Cha, nếu sự kết hiệp của linh hồn con với Chúa không đánh lừa con, thì liên quan tới việc thánh hiến quốc gia cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria từ phía các giám mục Bồ Đào Nha, Chúa chúng ta hứa sự che chở đặc biệt cho quê hương chúng con trong cuộc chiến này, và sự chở che này sẽ là bằng chứng các ơn thánh mà Ngài sẽ ban cho các quốc gia nếu chúng sẽ được thánh hiến như nó. Ngày 13 tháng 5 năm 1942 là kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cũng là ngày Đức Pio XII cử hành 25 năm giám mục. Năm thánh kỷ niệm kết thúc ngày 31 tháng 10. Nhân dịp này Đức Giáo Hoàng Pio XII đã gửi một sứ điệp và sứ điệp kết thúc với việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria như sau. Chúng con xin phó thác, chúng con xin dâng, chúng con xin thánh hiến cho mẹ, cho trái tim vô nhiễm mẹ, không chỉ hội thánh, thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu đang đau khổ và đổ máu tại biết bao nhiêu nơi và bị khốn đốn trong nhiều cách, nhưng cả toàn thế giới nữa, bị xé nát bởi các bất hòa, bị đốt cháy bởi các trận hỏa hoạn của thù hận, nạn nhân của chính các gian ác của nó. Ước chi mẹ cảm động vì biết bao đổ vỡ vật chất và luân lý, biết bao khổ đau, biết bao hấp hối của những người cha, người mẹ, người chồng, anh em, trẻ con vô tội, biết bao cuộc sống bị đốn ngã khi còn thanh xuân, biết bao thân xác nát bấy trong một cuộc thảm sát kinh hoàng, biết bao nhiêu linh hồn bị tra tấn và hấp hối, biết bao linh hồn gặp nguy cơ bị hư mất đời đời. Ôi lạy mẹ là mẹ của lòng thương xót, xin hãy khẩn nài hòa bình của Thiên Chúa, cho các dân tộc bị phân rẽ vì lầm lạc hay bất hòa, nhất là cho các dân tộc tuyên xưng lòng tôn sùng mẹ cách đặc biệt, nơi không có nhà nào là không trưng bày ảnh mẹ, ngày nay có lẽ bị giấu đi và giữ gìn cho những ngày tốt đẹp hơn. Xin hãy ban cho họ hòa bình và dẫn đưa họ tới cung lòng duy nhất của Chúa Kitô, vị mục tử đích thật duy nhất. Sau cùng như đã được thánh hiến cho trái tim của Chúa Giêsu, của mẹ giáo hội và toàn thể nhân loại, để đặt nơi ngài mọi niềm hy vọng, đối với họ như là dấu chỉ và bảo đảm của chiến thắng và ơn cứu rỗi. Từ ngày hôm nay ước chi chúng cũng được thánh hiến cho mẹ và trái tim vô nhiễm mẹ. Ôi lạy mẹ chúng con, nữ vương thế giới, để tình yêu và sự bảo trợ của mẹ gia tốc chiến thắng của nước Chúa và của mọi thế hệ loài người được giao hòa giữa chúng và với Thiên Chúa. Ước chi chúng loan báo mẹ diễm phúc và với mẹ cất lên từ cực này tới cực kia của trái đất bài thánh thi Magnificat vĩnh cửu của vinh quang, tình yêu, thừa nhận thánh tâm Chúa Giêsu, nơi chúng có thể tìm thấy chân lý, sự sống và hòa bình. Trong sứ điệp nói qua đài phát thanh Vatican trên đây, Đức Pio XII đã trực tiếp ám chỉ nước Nga mặc dù không nêu rõ tên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một lát biến tan chẳng kêu nài, âm thầm trao hiến cho lòng đất, mùa tới hân hoan gánh lúa vàng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có những con người sống ở trần gian mấy chục năm, tung hoành ngang dọc trời đất, mà khi chết đi chẳng còn ai nhớ tới. Lại có những người sống rất âm thầm khiêm tốn, nhưng khi chết đi lại lưu danh hậu thế, để lại tiếng thơm trong sử sách. Những người đó chính là các thánh tử đạo tại Việt Nam mà hôm nay phục vụ giáo hội mừng kính. Lịch sử giáo hội ghi nhận rằng, từ năm 1533, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam, và khi đã nảy mầm trên mảnh đất tâm hồn của đoàn tín hữu, hạt giống cứ âm thầm mọc lên bất kể mưa gió giông bão. Hơn năm thế kỷ qua, hạt giống tin mừng đã đơm bông kết trái trên khắp quê hương Việt Nam. Có hơn 100.000 vị anh hùng tử đạo, trong số đó có 117 vị đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Roma. Trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, có 96 vị là người Việt Nam, 11 vị là người Tây Ban Nha và 10 vị là người Pháp. Mỗi vị thánh sinh trưởng trong một gia đình khác nhau. Có vị là giám mục, linh mục, thầy giảng, giáo dân, nhưng tất cả đều có chung một lòng mến, một đức tin mạnh mẽ và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì danh Chúa Giêsu. Các ngài đã chịu đủ mọi cực hình, bị buộc phải chối đạo và bước qua thánh giá. Như hạt lúa chịu mục nát để sinh nhiều bông hạt, các thánh tử đạo đã biến những đau khổ thành niềm vinh quang. Các ngài đã sống triệt để lời Chúa dạy, đó là từ bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo Chúa. Các ngài đã sống trọn các mối phúc trong niềm tin tưởng phó thác. Các ngài đã để lại cho người tín hữu di sản quý báu là niềm tin mạnh mẽ và lòng yêu mến. Mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam, chúng ta được mời gọi khám phá và sống ơn gọi nên thánh của mình trong mọi hoàn cảnh. Trong tám mối phúc, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những ai có tâm hồn đơn sơ nhỏ bé, tâm hồn nghèo khó, những người vì nước trời mà phải thiệt thân, phải khóc lóc u sầu buồn bã. Muốn là công dân nước trời, chúng ta phải sống yêu thương. Khi sống tình yêu thương với mọi người, chúng ta dễ dàng đón nhận những khuyết điểm của nhau. Và như Chúa Giêsu đã hứa, ai yêu thương thì có Thiên Chúa ở cùng. Nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, thì nơi ấy có hạnh phúc đích thực. Tất cả chúng ta đều có khả năng lên thánh, vì mỗi người đều có khả năng yêu thương. Giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bắt hại, nhưng giáo hội luôn kiên vững nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Tri ân các thánh tử đạo tại Việt Nam, những vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nhất. Các ngài là những hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa chịu hạt. Chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao tự do và hưởng thụ. Đó là một trong những nguyên nhân khiến người ta dễ dàng đánh mất đức tin, chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta đang phải đối diện với một cuộc bắt hại mới, không đổ máu, nhưng khốc liệt và nguy hiểm hơn gấp bội. Đó là cơn cám dỗ của tiền bạc, lạc thú và danh vọng. Những cơn cám dỗ ngọt ngào âm thầm gặm nhấm đức tin, khiến người ta sẵn sàng chối bỏ Thiên Chúa. Những cơn cám dỗ làm nhạt nhòa đức mến, khiến người ta sống vô cảm thờ ơ với mọi người. Trong đời sống thiêng liêng, có lúc chúng ta cũng mong ước sống theo lời Chúa dạy, mong đạt đến đỉnh cao của sự thánh thiện. Thế nhưng, chúng ta lại sợ bị thiệt thòi thử thách, sợ mang thương tích, mang bản tính con người yếu đuối. Chúng ta luôn bị cái tôi ích kỷ chế ngự và kéo gì xuống, khiến chúng ta không thể vươn lên được. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta phương cách để vượt thắng con người yếu đuối là phải cầu nguyện liên lỉ từng ngày. Đồng thời, chúng ta phải biết nương tựa vào sự trợ giúp của ân thánh Chúa, vì không có Chúa, chúng ta không thể làm được điều gì. Một điều cần thiết khi muốn đi theo Chúa, đó là phải có thái độ khiêm tốn, đón nhận mọi thử thách như ân huệ của Chúa. Muốn được vinh quang phải trải qua gian khổ. Sự thành công nào cũng phải trải qua những khó khăn, đôi khi còn phải chịu thất bại. Cũng vậy, niềm vinh quang nào cũng trải qua những thử thách, có khi là sự sỉ nhục, nhưng hoa trái của những thử thách ấy ngọt ngào biết bao. Muốn trở thành người lãnh đạo phải biết phục vụ mọi người. Như Đức Giêsu dù là con Thiên Chúa, nhưng vẫn tự hạ sống phục tùng, đến hiến dâng chính mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập vào Hội Thánh Chúa, được thác nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Xin cho chúng con không ngừng vươn tới sự thánh thiện bằng đời sống yêu thương, biết thực hành những việc thiện hàng ngày, để trở nên thánh và ngày sau cũng được hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên nước trời. Amen.
Ôi tình yêu của người chiều vơi, ôi tình yêu ta vương chung đời, như đại dương tình yêu của người tràn đầy, như ngàn sao rực rỡ trên vùng trời mây.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.